This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mùa thu đẹp quá, hôm nay chúng ta trở lại với chương trình. Và tuần này cũng là tuần lễ Thanksgiving, là tuần lễ làm lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Thì mọi người ở nơi nơi, ở đâu đâu cũng có cái sự mà rộn rã của tấm lòng để mình đón chào lễ Thanksgiving của Hoa Kỳ. Cũng đồng thời cũng là dịp để mà bạn bè, gia đình, những người thân sum họp với nhau. Thì không biết là chị Thủy có cảm thấy nó vui hay không ở trong cái buổi lễ sum họp này, chị Thủy?
Chị Thu Nga ơi, chị đã có sẵn gà tây chưa?
Ồ, có rồi. Mấy bữa nay
khi mình nhìn thấy chuẩn bị
quá trời luôn. Dạ.
Vâng, khi mà các bà nội trợ phải lo một cái con gà tây để mà chuẩn bị cho cái bữa tiệc tạ ơn á, thì là nó gợi nhớ lại cái tâm tình tạ ơn. Nhưng mà trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, chúng tôi nói về chủ đề tạ ơn, nhưng mà trong cái khuôn khổ thế chị Thu Nga của Tình yêu và gia đình đó, chúng ta sẽ muốn mời quý thính giả nói đến những cái sự tạ ơn một cách cụ thể. Bởi vì á, mình nói mỗi ngày tạ ơn thì ai cũng nói tạ ơn trời, tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn cái này, tạ ơn cái kia. Xong rồi, xong rồi bữa đó rồi, cái sau đó quên mất tiêu. Qua những ngày sau á, thì lại quên mất tiêu đi. Thành ra cái lời nói đó, nó không có cái cảm xúc của tùy trái tim. Cho nên đối với các gia đình Việt Nam đó, thì ngày hôm nay chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn mời cái thính giả mình làm thử một cái test nho nhỏ đó, một cái gọi là cái homework nho nhỏ đó chị Thu Nga. Bây giờ tại sao mỗi người mình không viết hết những cái điều mà mình tạ ơn xuống, nhất là đối với những người thân yêu trong gia đình. Chị Thu Nga biết không, cái ngày lễ tạ ơn đó, thật ra cái nguồn gốc của ngày tạ ơn đó là ngày xưa đó, là người ta sau khi mà những cái dân Pilgrim, những cái dân Puritans đó, những người gốc Thanh giáo từ bên Anh mà chạy qua bên Mỹ đó, họ qua bên đi họ đi chạy trốn để mà có thể được tự do giữ đạo á. Theo cái truyền thống riêng của họ, cho nên họ bỏ ra đi. Nhưng mà trên cái đường đi, trước khi mà họ đến nước Mỹ, mà đến trên tàu Mayflower tại Massachusetts á, thì họ đã làm cho rất nhiều người chết vì những cái bệnh tật, trong những cái cơn mưa gió khốc liệt, rồi sự đói khát làm cho nhiều người chết, rồi khí hậu khắc nghiệt họ lại chết thêm một mớ người nữa. Cho đến lúc mà họ được những người da đỏ địa phương giúp đỡ, chỉ dẫn cho cách trồng trọt, rồi săn bắn, rồi để mà có thể sống được. Và do đó, cùng cái năm đó đó, thì là họ mới làm cái lễ tạ ơn đầu tiên. Trước nhất cảm ơn trời, sau đó cảm ơn những người da đỏ đã giúp đỡ họ. Nhưng mà tới bây giờ đó, khi mà chúng ta nói đến lễ tạ ơn đó, thường thường đó, trong tất cả những cái bài học, những cái câu chuyện này đó, mình chỉ nói nhiều về cái chuyện mà tạ ơn trời, tạ ơn người nói chung thôi, chứ không có nói hẳn đến chính những cái người đã giúp đỡ mình từ những cái đầu tiên hết, là những người da đỏ. Bởi vì nếu mà quý vị đọc ở trên Internet thì sẽ thấy sau này có rất nhiều người da đỏ, người ta viết rất nhiều những cái bài, họ có tính cách mà phản bác, họ xác nhận là cái lễ tạ ơn đầu tiên thì là có thật, họ có cùng ăn chung với người da đỏ và rồi những người da đỏ được tạ ơn. Nhưng mà sau đó đó thì những người anh khác khi mà thấy những cái người di dân đầu tiên đến đây đó được hạnh phúc, ấm no, thịnh vượng, dân chủ, tự do thì là họ mới từ bên Anh họ tràn qua. Và từ đó họ mới có cái chuyện mà họ áp chế những người da đỏ. Để bây giờ cuối cùng đó thì dân da đỏ trở vào thành ở vào trong những cái khu vực reservations, những cái khu mà dành riêng cho người da đỏ mà thôi. Cái câu chuyện lịch sử thì rất là dài, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Mình làm sao để mình nhớ lại những cái ơn từ nguyên thủy từ đầu hả chị Thu Nga? Thành ra mà nhất là đối với những người gần gũi mình nhất, những người đầu tiên đã, cái đó thì trong cái bối cảnh gia đình đó, muốn mời gọi những người vợ, những người chồng đó hãy cùng viết xuống những cái điều tốt đẹp nhất về cái người kia mà mình tạ ơn hả chị Thu Nga?
Nói về cái lòng tạ ơn thì không phải chúng ta chỉ tạ ơn giống như chị Thủy nói là quê hương dân tộc, những người đã có công dựng nước, giữ nước, những người mà bắt nguồn từ cái việc mà 102 người từ Anh Quốc mà trên cái chiếc tàu Mayflower. Họ sở dĩ họ tạ ơn trời đất là tại vì cái năm đầu thì họ rất là đói khát. Nhưng mà tới năm thứ hai thì mùa màng được thuận lợi nhờ những người da đỏ đã dạy họ là săn thú rồi trồng những cái loại rau quả, nhất là cái loại mà bí ngô. Vì vậy cho nên là họ mới cảm tạ trời đất và cảm ơn đám thổ dân da đỏ đó. Thì họ đi trên cái chiếc tàu Mayflower chỉ có 102 người thôi. Trong khi chúng ta nhớ là cái cuộc vượt biển, vượt biên của người tị nạn thì hàng vạn người, hàng triệu người như vậy, và biết bao nhiêu người đã bỏ mình ở trên biển cả. Cho nên khi mà đến cái xứ tự do này thì chúng ta có nhiều cái thứ để tạ ơn lắm. Tạ ơn những người mà đã có công dựng nước, giữ nước, tiền nhân của chúng ta. Tạ ơn 58.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bỏ mình để sát cánh cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến giữ vững miền Nam. Tạ ơn tất cả quân nhân, chiến sĩ, quân dân cán chính đã bỏ mình vì để mà bảo vệ cho chính nghĩa tự do. Và ngoài ra những cái ơn đó ra thì chúng ta cũng tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn Hoa Kỳ đã dang rộng cánh tay để đón người tị nạn. Và gần nhất là giống như chị Thủy nói, tạ ơn những người xung quanh, tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn những người mà đang sống với chúng ta, đó là chồng hoặc vợ, tạ ơn những người thân thích trong gia đình, tạ ơn nhiều thứ lắm. Nói về tạ ơn thì mình mang ơn nhiều lắm chị Thủy, mình mang ơn những người mà cho mình những cái hạt gạo để mà ăn, mình tạ ơn những người mà để làm đường cho cái chiếc xe mình có được chạy được, tạ ơn cái sự giáo dục để chúng ta có một cái nền giáo dục cho tới khi mà chúng ta phải rời khỏi đất nước Việt Nam, và chúng ta vẫn tiếp tục cái nền giáo dục đó. Và những cái điều hay của đất nước Hoa Kỳ, những nơi nào mà quý vị cư ngụ xin nhận nơi đây làm quê hương, thì chúng ta tạ ơn tất cả những cái tự do, những cái sung túc. Và tạ ơn là nhờ đó mà con cháu của chúng ta mới đỗ đạt thành người, mà trở thành một người hữu dụng cho xã hội. Nhiều thứ để tạ ơn lắm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Nếu mà viết ra một cái danh sách thì là cái gì cũng đáng tạ ơn hết. Chị Thu Nga nhớ là hồi xưa còn nhỏ mình đi học đó, thì mình được tạ ơn, mình phải học để mà biết ơn những người nông phu đã làm ra những cái hột lúa, hột gạo để cho mình có cơm ăn, tất cả mọi người, tức là cả một cái thế giới này nó như một cái vòng quay vận chuyển, thành ra người này phải dựa vào người khác và phải tạ ơn lẫn nhau. Nhưng mà trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn giới hạn trong cái chuyện mà trong gia đình mà thôi, vợ chồng con cái hoặc là đại gia đình, dòng tộc đó, chúng mình tạ ơn lẫn nhau. Thì cái điều tạ ơn tốt nhất đó là cái điều mà làm sao mà mình có thể ngồi ghi xuống thì mới nhớ, chị Thu Nga. Chứ chỉ nói cảm ơn xong rồi sau đó quên. Cũng giống như là sở dĩ mà chúng tôi nói đến một tí đến cái lịch sử của lễ tạ ơn ở đây, để mà nhắc lại cái chuyện mà đầu tiên thì có tạ ơn những cái người da đỏ thổ dân đã giúp đỡ. Nhưng mà sau này đấy thì càng ngày trong những cái lễ tạ ơn ở khắp các nơi đó, mình đâu có thấy là có nhắc đến người da đỏ nhiều đâu chị Thương Nga. Thường thường chỉ nhắc đến dĩ nhiên đến trời, đến đất, đến người đủ thứ hết như hồi nãy mà chị Thu Nga đã nhắc, nhưng mà không nhắc đến những người thật sự đầu tiên đã giúp cho mình có được cái sự sống. Thì người ta nói bác ái bắt đầu tại gia, và cái căn nguyên người ta gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, rồi thì uống nước nhớ nguồn. Vâng, thì đối với lại trong gia đình cũng thế. Nếu mà những cặp vợ chồng còn ở bên nhau, còn sống hạnh phúc bên nhau, thì chắc chắn có rất nhiều điều để mà biết ơn nhau. Thì bây giờ mình thử ngồi xuống ghi xuống xem như thế nào chị Thu Nga. Hay là nhiều khi để lâu ngày quá đó, mình cũng sẽ tạ ơn một cách trong cái ngày này thì sẽ cảm ơn ông xã, cảm ơn bà xã một tiếng xong rồi cái là thôi, mà không có nhìn lại tất cả những cái điều mà đã làm. Cách đây một tuần đó thì quý anh Thủy có nhờ một số những người bạn đó, chị Thương Nga, một vài cặp vợ chồng đó, làm dùng một cái test nhỏ nhỏ là mỗi người ghi xuống các bà vợ thì tạ ơn ông chồng những điều gì, thử dành ra một ngày nhìn từ sáng tới chiều, một ngày weekend thứ bảy hay chủ nhật chẳng hạn, để mà thấy viết xuống từng cái hành động tốt mà người vợ hay người chồng đã làm cho mình. Khi mà nhìn thấy cái danh sách này đó chị Thương Nga biết không, thì thấy đó là các bà thì ghi rất là chi tiết, còn các ông thì chỉ ghi tổng quát thôi. Các bà ghi là thí dụ như là cảm ơn ông xã sáng nay thì là cắt cỏ nè, xong rồi là tỉa cây nè, xong rồi vào nhà rồi thay bóng đèn này, sửa cái này cái kia kia. Còn các ông chỉ nói cảm ơn bà xã bữa nay nấu ăn ngon. Thí dụ vậy thôi. Khi mà mình không có nhìn vào từng cái chi tiết đó, thì mình dễ quên đi cái sự mà những cái điều cụ thể mà người kia đã làm cho mình. Rồi một cái điều nữa đó là không biết là trong truyền thống của chúng ta thấy có nhiều các chùa Phật giáo đó chị Thu Nga, họ hay trong cái mùa lễ tạ ơn này cũng hay tổ chức những cái lễ gọi là lễ sám hối, để mà nhìn lại những cái lỗi của mình, những cái lầm lỡ của mình. Bởi vì người ta vẫn nói rằng biết ơn nó luôn luôn phải đi kèm với biết lỗi. Càng biết lỗi thì sẽ càng biết ơn, mà nếu càng biết ơn ấy, thì lại sẽ càng nhận ra những cái lỗi của mình. Thế không biết điều này chị Thiêu Nga thấy có đúng không? Bởi vì hai cái điều này đi cùng với nhau lắm. Khi mà mình đó có lòng khiêm tốn biết lỗi thì mình mới dễ dàng biết ơn người khác. Ngược lại khi mình có cái lòng tha thiết chân thành biết ơn đó, thì mình cũng dễ dàng cảm thấy mình khiêm tốn, và do đó mình mới nhận ra cái biết lỗi. Thành ra đây là một cái điều mà trong rất nhiều gia đình, trong khi một tuần qua khi mà chúng tôi nhờ những người bạn làm cái test này đó, thì nghe rất nhiều những cái lời tâm sự từ những người chồng, những người vợ, thấy rằng cảm thấy như mình không có được người phối ngẫu của mình biết ơn một cách đúng nghĩa. Coi những cái chuyện đó đương nhiên mà có, cũng như những người Mỹ bây giờ ở trên đất nước Hoa Kỳ này, coi như đương nhiên là đất nước này của mình mà quên đi những người da đỏ đầu tiên đã giúp mình có được cái sự sống ở nơi này đó chị Thương Nga.
Dạ, đúng rồi. Nếu mà cái sự mà tạ ơn mà đi đôi với cái sự sám hối thì là đúng như vậy, rất là tốt. Vâng, thì thưa quý vị, trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình ngày hôm nay, thì quý vị sẽ cho đóng góp ý kiến để biết là cái sự tạ ơn nào mà chúng ta cần làm mà nó thiết thực nhất. Là tại vì giống như chị Vũ Thanh Thủy nói, có khi là mình chỉ có tạ ơn có một ngày, xong rồi mình nói mình nhớ ơn rồi mình cái người nào đó, nhất là cái người phối ngẫu của mình, ví dụ như vậy, thì tới cái ngày hôm sau là mình đã quên rồi. Cũng giống như lễ Father's Day hay là Mother's Day, tôi cũng phải chỉ có một ngày đó là mình mới là nhớ ơn cha mẹ của mình, phải không chị Thủy? Thành ra nếu mà có một cái cách mà tạ ơn mà thiết thực nhất thì quý vị có thể đóng góp với chương trình với số là 7136648002.
Vâng, chị Thương Nga biết rằng trong những cái mà chúng tôi nhận được những người bạn chia sẻ đó, khi họ làm thử cái test đó đó, thì là họ luôn luôn nhận ra sau khi một ông mà ghi ra những cái điều mà vợ làm cho mình rồi đó, thì ông ghi thêm cái chữ là xin lỗi bà xã, là đã không có đáp ứng lại tương xứng với lại những điều bà xã làm. Dĩ nhiên vợ chồng thì người ta nó không có cái chuyện tính toán chia ly, nhưng mà cuộc đời này có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Thành ra chúng ta nghe không thiếu những cái lời tâm sự, đặc biệt là từ thế hệ trước chị Thu Nga, là giới phụ nữ, những bà thế hệ cha mẹ ông bà của chúng ta đó, cũng thì chứng kiến nhiều cái cảnh, nhiều gia đình, thí dụ đến thăm những gia đình của những người lớn tuổi đó, thấy Trời ơi, thường thường là các ông hoặc là ra đi trước, hoặc là bệnh tật các bà phải săn sóc đó, mà các bà không có ngại những cái điều đó, cũng như bao nhiêu người vợ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà bị đi tù Cộng sản đó, ở lại rồi thì hết lòng lo cho chồng cho con, không một ai nghĩ đến cái chuyện để mà cần được biết ơn, được ghi nhận. Nhưng mà không có nghĩa là người ta không cần được biết, mà cái người nhận ơn thì không có không nên nhớ, mà phải cần nhớ. Mà mỗi lần nhớ đến cái lời tạ ơn, thí dụ như mỗi lần chúng ta cảm ơn ai là lập tức chúng ta sẽ cảm ngay thấy cái sự thiếu sót của mình. Khi mà cảm ơn cái hành động người đã làm cho mình, có nghĩa là cái lòng mình cảm kích cái điều đó, và mình cảm thấy mình phải đáp ứng lại bằng cách nào đó. Mà nếu mình thấy chưa đáp ứng đủ thì mình cũng rất cần tạ lỗi. Cho nên có người đặt ra là nếu tạ ơn là một cái truyền thống rất hay, rất đẹp của nước Mỹ, thì phải chăng cái lễ tạ lỗi hay lễ sám hối cũng là một cái truyền thống rất đẹp mà nên theo? Thì chị Thương Nga thấy có nên theo không? Giờ này, bữa nay về hay là trong cái ngày lễ tạ ơn đó, mà sau khi mà mình cảm ơn chồng con rồi đó, mấy giờ mình lại tạ lỗi, mình xin lỗi về những cái thiếu sót của mình đó, thì chắc là sẽ làm cho gia đình cảm động lắm, mà sẽ làm cho cái bữa tiệc gia đình đó nó thêm ấm cúng, thêm ngọt ngào, hả chị Thương Nga?
Nhưng mà có cái điều là người Việt Nam của chúng ta thì affectionate là ít khi mà tỏ lộ ra bên ngoài. Vì vậy cho nên là cái việc mà cảm ơn rồi cái việc mà tạ lỗi đối với người Việt Nam thì coi bộ là cũng hơi khó khăn lắm họ mới nói ra được. Mặc dù là qua đây cũng đã hơn 42 năm rồi, thì cũng có thể là có những người mà học được cái cách thức mà cái cách mà xin lỗi hoặc là cái cách mà cảm ơn. Chị Thủy cũng thấy rằng đối với người Mỹ đó, thì khi mà họ làm một cái điều gì mà họ nghĩ rằng lầm lỡ hay người kia buồn giận đó, thì họ nói là I'm sorry, I apologize, rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì cái tự ái của họ rất là cao. Họ nghĩ rằng cái cảm ơn, mà nhất là người cảm ơn mà người thân của mình á, có vẻ là khi mà họ nói đó, họ cảm ơn hay là họ tạ lỗi đó, có vẻ là hơi khó khăn một chút xíu. Họ thường thường là làm bằng cái hành động. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm được bằng lời nói giống như người Mỹ đó, thì có lẽ là cái người kia sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và chị Thủy cũng có nhắc đến cái việc mà những người vợ của những người tù của Cộng sản, mà gọi nôm na là tù cải tạo đó, thì họ đã nuôi chồng, rồi ở nhà nuôi con, rồi cha mẹ già nữa. Thì nếu mà những ông chồng về thì dĩ nhiên là biết cái... biết tạ ơn người vợ, nhưng mà tạ ơn ở trong lòng thôi. Còn cho tới bây giờ thì không biết có ông nào nói ra cái lời tạ ơn đó không, và có nói rằng đã lãng quên cái bổn phận của mình hay là lãng quên một cái điều gì đó không. Thì cái đó thì chị Thủy có đồng ý là người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thì họ ít biểu lộ ra cái bằng cái ngôn ngữ lắm, phải không chị?
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, bất cứ cái điều gì cũng phải có cái khởi đầu, thì mới sau đó mới có những cái sự kế tiếp. Nếu mà cứ nói rằng người mình không quen cái điều đó, mặc dù đã ở đây 40 mấy năm rồi đó, thì đến bao giờ sẽ quen? Và như vậy thế hệ con cháu của chúng ta thì sao? Tại vì như vậy sẽ có thể những giới trẻ sẽ theo những cái gương của ông bà cha mẹ. Trước đây đó chúng tôi cứ nghĩ rằng thôi thế hệ mình đó thì theo cái truyền thống cũ như vậy, các ông tự ái hay là nóng nảy, hay là các bà nóng nảy, hay là các bà cằn nhằn nói nhiều, thì dần dần nó sẽ qua đi, thế hệ sau sẽ khá hơn. Nhưng mà bây giờ sau 40 năm rồi, con cái chúng ta bước vào tuổi 40-50 rồi, thì thấy nó lại cũng đang bắt đầu đi theo những cái bước cũ. Chị Thương Nga biết tại sao không? Tại vì cái đó là cái gương trước mắt. Nếu mà cha mẹ không làm gương thì con cái sẽ rất là khó theo. Cho nên cái điều này cần phải bắt đầu một lúc nào đó. Và chị Thương Nga nói rất là đúng. Khi mà nói đến cái lời mà cái lời cảm ơn đó thì cảm thấy như là mình có vẻ khờ đi, có vẻ là thiệt thòi. Tại vì nếu mà biết ơn thì phải trả ơn, mà trả ơn theo quan niệm người đời thì sẽ làm mình thiệt thòi. Còn nếu biết lỗi thì phải xin lỗi, mà xin lỗi thì sẽ làm mình có vẻ như là kém thế, rồi thấp hèn, rồi nhu nhược. Thành ra là rất nhiều người không có làm cái điều này. Nhưng mà chính vì không làm cái điều này, thành ra biết bao nhiêu gia đình đã mất hạnh phúc vì điều đó. Những cái sự chất chứa ở trong lòng. Chúng tôi từng nghe những cụ bà 80 tuổi, nhiều khi 90 tuổi rồi đó, mà cũng vẫn than thở. Trừ những bà mà khi các ông mất rồi đó thì thôi các bà thương nhớ chồng quá, các bà quên hết lỗi lầm. Nhưng mà nhớ các ông còn đó thì các bà vẫn nhắc nhở cái điều này và vẫn rất là buồn tủi khi mà thấy coi như là cái những cái vai trò làm vợ là một cái chuyện đương nhiên, hay là nhiều khi các ông chỉ nhìn thấy đương nhiên là cả phải phục vụ, giống như là chúng ta có người giúp việc trong nhà thì đương nhiên người giúp việc đó là phải lo hết tất cả mọi chuyện thôi mà không cần cái lời cảm ơn nữa. Rồi các ông cũng vậy, đối với những các ông mà lo hết lòng lo cho vợ cho con mà bà vợ thì lại ngây thơ hồn nhiên, chẳng có quan tâm chú ý, không có cảm ơn gì cả, tối ngày chỉ lo ăn chơi trưng diện thôi, thì các ông cũng sẽ buồn lòng. Cho nên thật ra đó, cái sự cảm ơn đó, nó làm cho cái lòng mình, khi mình cảm ơn một ai đó có nghĩa là mình đang được nhận một cái điều gì đó thì mình sẽ rất vui, tự mình thấy có được cái phần thưởng này rồi, chị Thu Nga, phải không chị Thu Nga? Mà mình càng cảm ơn thì người ta lại càng giúp mình nhiều hơn. Còn ngược lại cái biết lỗi cũng vậy nữa, nếu mà khi mình biết lỗi rồi á, mình xin lỗi được một cái thì mình thấy trời ơi nhẹ lòng đi biết là chừng nào. Tại vì khi biết ơn thì mình thấy mình được người kia yêu mình, cho mình, tặng mình nhiều. Còn nếu biết lỗi thì mình cảm thấy mình yêu người nhiều hơn. Và khi đó cái cuộc đời này ai mà không muốn yêu và được yêu, phải không chị Thu Nga nhỉ? Vâng, bây giờ 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, trong ngày lễ tạ ơn đó chị, thì bây giờ ngoài cái lời cảm ơn mình sẽ phải có lời xin lỗi nữa nha chị ha.
Dạ vâng, đúng vậy.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên ở trên đường dây. Chắc cái thính giả gọi mà bỏ vừa. Chị Thu Nga biết không, có nhiều thính giả gọi 2-3 đường dây một lúc luôn. Chúng tôi nhìn thấy có nhiều khi là 2-3 đường dây mà rồi đến khi mà quý thính giả lại bỏ đi đâu mất. 713-664-8002. Chúng tôi muốn được mời vị thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ cái tâm tình, không phải chỉ là tạ ơn mà cũng là tạ lỗi nữa. Bởi vì khi mình biết ơn thì mình phải trả ơn, nếu mình chưa trả ơn được thì như vậy là mình có lỗi, và như vậy mình cũng cần phải tạ lỗi. Vâng, 713-664-8002. Chị Thu Nga thì chắc không có lo cái điều này hả chị Thu Nga ha? Nếu mà làm cái danh sách mà viết ra thì là sẽ cũng cảm thấy là mình cũng có nhiều điều để tạ ơn hơn là phải xin lỗi hả chị nhỉ?
Dĩ nhiên là đâu có ai mà nói là nhận lỗi về mình đâu. Nhưng mà nếu mà trong cái mùa tạ ơn này, giống như là chị Thủy, cái đề tài chúng tôi đưa ra hôm nay là tạ ơn và nhận lỗi, thì quý vị cứ viết ra những cái điều nào mà mình cảm thấy rằng là mình biết ơn, và những cái điều nào mà mình cảm thấy là mình tạ lỗi. Tại vì người ta cũng có, mình cũng có cái câu là đánh người chạy đi chứ không có đánh người chạy lại. Dù mà đang làm một cái điều gì mà có lỗi lớn lắm với vợ hoặc là với chồng của mình, thì nếu mà dù khó mà nói là I'm sorry, nói bằng tiếng Việt không được thì nói bằng tiếng Mỹ, thì là chắc người ta, cái người kia sẽ chắc rất là vui. Còn dĩ nhiên là cảm ơn thì mình cũng không biết là nói ra cái lời cảm ơn thì có được hay không, nhưng mà quý vị cũng ráng, hoặc là làm bằng cái cử chỉ hoặc là một cái hành động nào đó cũng được. Thì quý vị đừng ngần ngại, có nhiều khi quý vị gọi vào để muốn tạ ơn hay tạ lỗi, nhưng mà tại vì mắc cỡ chưa có lên tiếng đấy chị Thủy.
Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Em tên Hùng đó.
Vâng, chào Hùng.
Dạ, chào ông. Đóng góp ý kiến với hai chị vậy nè. Tại sao mà khán giả ta gọi vô đợi lâu người ta cúp? Lý do là có nhiều khi hai chị vẫn tiếp tục cái câu chuyện của hai chị mà hai chị không có ngưng lại để bắt qua với người ta liền. Cho nên người ta không thể đợi lâu được. Cái kinh nghiệm khi hai chị đang nói câu chuyện gì đó mà thấy khán giả gọi vô là hai chị làm ơn ngưng cái câu nói của mình lại để bắt qua.
Vâng, cảm ơn cái sự nhắc nhở của anh Hùng. Rồi anh Hùng có điều gì để tạ ơn với tạ lỗi không?
Thôi cảm ơn, sẵn đây cảm ơn có được cái đài phát thanh của Việt Nam mình, của đài 900 để mà phục vụ người dân Việt Nam mình nghe cũng hữu ích. Cảm ơn đài vậy thôi.
Còn ở trong gia đình thì sao anh Hùng? Anh Hùng có gia đình không? Có điều gì để cảm ơn bà xã hay xin lỗi bà xã không?
Dạ, chia tay rồi.
Ồ, chia tay rồi. Nhưng mà cũng vẫn còn nhớ lại những lúc đó có những cái gì, điều gì đó mà mình có thể thôi bây giờ mình cứ nhìn những cái điều tốt của người ta làm để cho cái lòng nó đỡ buồn, xong rồi mình cũng nhìn lại xem là mình có.
Thì em nghĩ cảm ơn bề trên cho mình có được cái sức khỏe ấy, lại bình an đó cũng là cái điều tốt rồi hả chị?
Vâng, cảm ơn anh Hùng nhiều.
Sức khỏe bình an được, sức khỏe mới đi làm, mới vui chơi, mới ăn uống, mới này kia được, đúng không?
Vâng, cảm ơn anh Hùng nhiều, và cầu chúc anh Hùng sớm tìm lại được hạnh phúc nha.
Cảm ơn chị. Bye chị.
Vâng, và chúc anh có một gia đình có một lễ tạ ơn thật là vui vẻ. Chị Thu Nga thấy quả tình như vậy đó. Nhưng mà chắc mình cũng phải kêu là kể lể tâm tình với quý thính giả một tí xíu về cái chuyện mà khi mà điều hành những cái đường dây hả chị Thu Nga?
Nhưng mà quý vị đó, chúng ta cũng nghe cái lời này cũng nhiều lần, nhưng mà quý vị cũng phải thông cảm là tại vì trong khi chúng tôi chờ đợi quý vị gọi thì chúng tôi không có thể để một cái khoảng trống được. Thành ra bây giờ đó là nếu mà quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ nhường cho quý vị nói, còn quý vị không có nói thì chúng tôi phải nói.
Vâng, chúng tôi phải nói. Và rồi thí dụ như sau khi Vũ Hương Thủy nói xong thì cũng phải mời chị Thu Nga cùng nói, mà trong khi đó đường dây cái thính giả đã gọi lên, thành ra cũng rất là khó. Ngoài ra chưa kể cũng có một số cái số điện thoại đó mà nhiều khi cái thính giả gọi vào cũng để mà hay là cứ thí dụ như là có những cái điều mà có những cái điều mà tiêu cực hơn là tích cực hả chị Thương?
Vâng, hoặc là để cái phone đó nhưng mà đi làm cái công
vâng, nhưng mà hoặc là đi đâu mất, thành ra nhiều khi gọi lên không có thì chúng tôi phải chuyển ngay đường dây khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ xin lỗi, chào chị. Chị ơi, chị có thể mình muốn để cái lời nhắn lại, chị có thể nhắn lại cho vợ mình được không chị?
Ồ được chứ, cái này là lý tưởng đó. Anh cho biết tên được không?
Dạ được, dạ em tên là Sơn.
Vâng, anh Sơn, đúng rồi, chương trình này là để cho cảm ơn và tạ lỗi, thành ra mời anh.
Dạ, dạ em cũng xin nói thật với chị, vợ em nó bỏ đi cả một năm nay rồi mà em không có biết vợ em nó ở đâu ấy. Coi như là em để lại lời nhắn nhờ chị nhắn lại trên đài để cho vợ em nó có đi xe, nó có mở đài 900 nó nghe được mà nó về. Coi như là chị nói với bà là em xin lỗi vợ em, tại vì em cũng lỡ tiếng lớn với bà rồi, nói bà về với em, chứ còn em đi làm mà đôi lúc về nhà cũng vắng bóng vợ cũng buồn lắm. Em xin lỗi bà nhiều, ngày hôm nay là lễ tạ ơn. Coi như là em xin lỗi bà là giúp nó bà về, sáng ngày trở về với em.
Cảm ơn anh Sơn nhiều. Chúng tôi rất là mong bà xã anh đang nghe chương trình này và nghe được cái lời của anh. Đi lâu chưa anh Sơn?
Vợ của em tên là Lê Thị Kim Thanh đó chị. Lê Thị Kim Thanh.
Vâng. Dạ, vâng. Anh chị có con cái không?
Dạ chưa chị. Em bỏ lãnh bỏ qua mà bỏ ở với em mới được có năm mà em lỡ nó xúc phạm tới lòng tự ái của bà rồi bà bỏ nhà bà đi.
Cảm ơn anh Sơn, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Anh đúng là một chị Thương Nga thấy ông đó, đàn ông như anh Sơn nó không những nói lời tạ lỗi mà lại còn nói công khai, nói cho tất cả mọi người cùng nghe, nói cả tên vợ để mà hy vọng những cái người quen thân đó có thể chuyển đến tai vợ. Cảm ơn anh Sơn nhiều nha, mong anh mong chị sớm trở về và anh gia đình anh hạnh phúc anh Sơn nha.
Dạ chị nói lời tốt đẹp giùm cho em, nói là em biết lỗi rồi, em cũng ngày nào em cũng nhớ bà lắm. Nói chung nhớ đi làm, nhớ bả ăn không ngon, ngủ không có yên, đi làm cũng không có yên.
Nhưng mà bây giờ nếu bả về đó thì anh xin lỗi như vậy rồi anh có thay đổi không? Để anh không có
dạ,
xúc phạm nữa không?
Dạ nếu giờ em về á thì em mua bông hồng, em quỳ gối em lại, em phải em xin lỗi bả, em sẽ bỏ.
Dạ, rồi cảm ơn anh Sơn nhiều nha. Vâng, mong rằng bà xã anh đang nghe đài và có thể nghe được những cái lời này. Chị Thương Nga nghĩ sao? Lúc mới nghe thì chúng tôi nghĩ rằng không biết là vị thính giả này có thật sự chân thành không? Tại vì quá là nói rất là... hỏi chị Thương Nga nhỉ? Yeah. Tất cả những điều mà chúng ta cứ nói là theo cái phong tục của người Việt Nam, cái thói quen của người Việt Nam, không có quen xin lỗi, không quen cảm ơn á. Nhưng mà vị thính giả này rất là chân tình.
Rất là mong vợ của anh nghe được cái lời chân tình này. Nhưng mà giá cái lời xin lỗi này mà nó xảy ra trước khi mà cô vợ bỏ đi thì tốt quá. Nhưng mà có buồn còn hơn là không có bao giờ. Vì vậy cho nên rất là mong vợ của anh nghe được và cái sự thành tâm hối lỗi của anh và trở về với anh. Và cảm ơn anh đã thổ lộ tâm tình một cách công khai như vậy để cho thấy rằng có những người thành tâm hối lỗi thì mình nên tha thứ, phải không chị Thủy?
Vâng, và rất là chân thành. Cảm ơn anh Sơn nhiều đã chia sẻ cái chuyện riêng tư của gia đình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin Hello. Mời, vâng, xin mời ạ. À. Xin mời quý khí danh.
À, dạ, tôi là tên là Hoa.
Dạ,
tôi
vâng.
Nghe hai chị mở lên cái chương trình, cái đài này rất là hay, tôi rất là quý mến và cảm ơn. Mà nhưng mà sao cái đài nghe không được gì hết trơn, nó trời, nó cứ tắt hoài, tiếc quá đi thôi.
Ủa, sao kỳ vậy chị?
Chị còn lại cái đài sao cho tôi nghe vậy, tôi đang để tôi học hỏi, cảm ơn hai chị nhiều.
Ủa, không biết là chị ở khu nào vậy chị Hoa?
Hello?
À, vâng, chị Hoa ở khu nào vậy?
Dạ, tôi ở khu sao 45.
Ồ, sao 45, từ chị nghe vẫn tốt lắm mà. Trời ơi, chúng tôi ở hay đi xuống Galveston là nghe rất là rõ, ở ngoài khơi, ngoài biển cũng còn nghe được. Có thể hay là cái radio chị có vấn đề trục trặc gì không? Nếu mà chị nghe bằng cái loại chỉ là radio không đó, thì nó tốt hơn là radio mà cái boombox. Tại vì cái CD nó hay hư lắm á chị Thương Nga. À, quên yeah. chị Hoa. Vâng,
dạ,
cảm ơn chị nha.
Dạ,
cảm
ơn. Chị nghe bằng cái gì? Cảm ơn chị nhiều, chào hai chị.
Vâng, cảm ơn cái sự nhắc nhở của chị, nhưng mà chúng tôi không có thấy là có vấn đề gì ở ngoài, mà chị cũng nghe được cái câu chuyện này hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì không biết là chị nghe như thế nào thì mình không có biết, nhưng mà chắc cái khu của chị đó không hiểu làm sao. Nhưng mà quý vị gọi vào và chưa vào, chúng tôi sẽ đón nhận ý kiến của quý vị. Và quý vị nào mà thấy là nên thành tâm xin lỗi rồi nên thành tâm biết ơn thì sẽ làm cho người xung quanh của mình thoải mái hơn, nhất là cái người mà đang sống với mình, phải không chị?
Vâng, mà cũng để nhắc chị Hoa một điều nữa là đôi khi, nhiều khi đó cùng một cái ổ điện mà cắm cái radio đó chị Thương Nga, mà nếu
vâng.
con cái mà cắm cái charger điện thoại hay là cái computer đó thì cũng sẽ làm cho quý vị rất là khó nghe. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin lỗi chị, em muốn nói thêm được không chị? Em tên là Sơn nè.
Vâng, anh Sơn.
Chị nói với bà là bữa trước đó, em có trả lên hãng của vợ em làm, em có mua thức ăn cho bà. Vợ em là nó thích ăn bánh bèo, em cũng có mua, em mua bông lên mà em quỳ trước mặt là hãng đó, vậy mà bà còn chưa có tha thứ cho em đó chị. Chị có thể nói thêm nói giùm cho em chứ được không?
Vâng, cảm ơn anh Sơn. Vâng, hy vọng là chị đang nghe cái điều đó. À, vâng, chỉ có cái lời anh nói thì mới đánh động được bà xã anh thôi, chứ còn chúng tôi, lời của chúng tôi thì chỉ chuyển thôi cho được. Nơi khá là sao được hả chị Thương Nga?
Dạ, vâng. Và hy vọng là vợ anh đang nghe thì vợ anh sẽ thấy cái sự chân thành của anh. Và chỉ có anh mới làm cho bà động tâm thôi, chứ là Vũ Thanh Thủy với lại Thu Nga chắc là chỉ chuyển lời thôi. Còn bà có động tâm hay không là cái hành động và cái lời nói của anh đó.
Vâng, chắc chắn là trong câu chuyện, những cái chuyện gia đình riêng tư thì có rất nhiều những cái vấn đề khúc mắc. Nhưng mà một cái người đàn ông mà nói được cái lời mà tạ lỗi cũng là một cái điều hiếm có. Chị Thương Nga, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là sau đó đó, thì là có thay đổi hay không đó. Chứ còn có rất nhiều bà đó cũng nói cái điều này là ông chỉ nói như vậy thôi, đến lúc mà sau đó khi mà tôi về rồi đó thì đâu lại vào đó, thành ra đâm ra sợ giống như một con chim mà bị cái mũi tên bắn một lần đó hả chị Thương Nga, thành ra là đâm ra sợ, cho nên mới gây ra những cái sự mà khó khăn ở trong gia đình như vậy hả chị Thương Nga?
Dạ đúng rồi, nếu mà thật tâm mà nếu sửa đổi lại, tại vì chúng tôi cũng đã thấy nhiều cái trường hợp mà mấy ông uống rượu rồi say sưa bê bét rồi cứ abuse cho vợ đó, nhưng mà sau cứ mỗi lần như vậy đó, bà vợ giận bỏ đi rồi đó thì ông xin lỗi lúc đó là chân thành, chứ không phải là lúc đó là nói dối. Nhưng mà cái bản tánh và cái bản chất đó thì nó sẽ trở lại. Và nếu mà không có thành tâm hối lỗi và thành tâm hối lỗi mà thật sự là mình phải làm sao mà để mà chuộc cái lỗi đó và mình thành tâm mình sửa đổi thì mới được, chứ còn thấy một cái xảy ra ngoài thì người ta sẽ quen đi và người ta sẽ không tin tưởng, phải không chị Thủy?
Vâng, thì đúng như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thu Thủy và Thu Nga, em tên là Minh.
Vâng, chào
em. Em đang phiền lòng đây. Người chị bên Việt Nam bệnh, mình rửa tiền về bển mà nói chuyện điện thoại mà đang tóc chờ chị cảm ơn tiếng nữa, mà chờ hoài chị nói chuyện xoay qua xoay lại không có tiếng cảm ơn nào mà đang tiền lòng đây chị à.
anh minh giúp chơi
chờ
chị
sợ luôn á, nói chuyện quá trời mình mới chờ, chỉ cần nó thì gọi chị cảm ơn em nha, trời
không
chết luôn kìa. Im re hả?
Nhưng mà chắc em Ninh cũng thông cảm đó, giống như hồi nãy chị Thu Nga có nhắc với, trong văn hóa của mình, trong cái phong tục của mình ở Việt Nam không có cái thói quen cảm ơn với lại xin lỗi. Đó, thành ra thôi, nhưng mà anh có lòng cho thì cái của đó chị nhận, thì cái lòng anh cũng có trời chứng giám. Còn thì đối với người ở Việt Nam, ở tuốt bên Việt Nam bây giờ mà chỉ ngồi chờ một câu xin lỗi thì nhiều khi sẽ đâm ra buồn lòng rồi mất tình chị em đi đó anh Minh.
Dạ không, chỉ cần nói cảm ơn em như làm cho em mắc rồi cũng được, ngày hôm qua hôm nay ngủ không được nè, tại không có cái tiếng cảm ơn nè.
Nhưng mà anh Minh biết không, khi mà anh buồn như vậy đó, anh mất ngủ thì có phải thiệt thân anh không, chị đâu có biết đâu, phải không?
Bởi vậy
chắc chắn chị nhận được tiền, chị vui quá, chị sẽ ăn no
vậy chị. Chứ bên đây em chút xíu liền cảm ơn chút xíu phải sorry vậy, vậy thành ra mình quen rồi chị ơi.
Nhưng mà đối với bà xã anh Minh thì sao, anh Minh có gia đình chưa?
Dạ chưa, em chưa có gia đình.
Ồ, vậy thì sống ở đây với cha mẹ hay là với ai, anh Minh có hay cảm ơn hay xin lỗi không?
Dạ có. Không, anh em ở bên đây thì có, chị có anh em ở riêng nhưng mà cũng cảm ơn, người bên đây thì có. Nhưng mà bên Việt Nam á, những người bên Việt Nam không có cảm ơn.
Đúng vậy. Vâng, cũng là một cái điều nhắc nhở rất là tốt. Thì hy vọng là mai mốt mà chị anh có cái dịp qua đây thì chị sẽ thay đổi. Thì lúc bây giờ chị sẽ
cảm ơn cũng khó mà.
Cái sự khác biệt. Nhưng mà thôi anh Minh à, khi mà người ta cảm ơn lại mình đó thì như vậy là coi như mình đã được trả ơn. Còn chưa cảm ơn là coi như cái món nợ nó còn ở đó, trời sẽ trả bù cho mình nha. Rồi hy vọng trời trả bù cho cái lòng tốt của anh Minh. Chúc anh có một lễ tạ ơn thật là vui nha. Chị Thư Nga đúng rồi.
Dạ đúng rồi, thành ra người ta nói là những cái người mà ở ngoại quốc về đó mà họ hay kêu mình là Việt Kiều, mà thật tình đó mình không phải một người Việt Kiều, là mình người tị nạn. Đi về Việt Nam là người ta nhận ra ngay là tại vì cái chữ mà thank you and sorry, cảm ơn và xin lỗi. Thành họ nói rằng nghe cả hai cái chữ đó một cái liên miên như vậy đó thì là họ hay là ở nước Mỹ về. Thành ra cái đó là cũng là một cái phong tục tập quán ăn sâu ở trong người. Cái tự ái cao, rồi người ta cứ nghĩ rằng cảm ơn là coi như là mình phải chịu ơn người ta, hay xin lỗi là mình có lỗi. Cái đó hoàn toàn sai. Khi mình xin lỗi, cái giá trị của mình đó nó tăng chứ nó không có giảm. Và cái cảm ơn thì làm cho người kia feel better, thì người ta sẽ cho mình nhiều hơn nữa. Vẫn thì thể thành ta phải học cái thói đó, cái thói quen rất là tốt.
Chắc chắn như vậy đó, phải là có can đảm lắm, trưởng thành lắm thì mới có thể nói được cái câu xin lỗi. Nhớ cái hồi mà ông Bill Clinton đó chị Thư Nga, cái vụ của Monica Lewinsky đó, khi người ta tìm ra bao nhiêu bằng chứng như vậy đó, cái tất cả mọi người, ngay cả các cơ quan truyền thông ở đó, họ cũng nói chỉ cần ông xin lỗi, hãy tỏ ra trưởng thành đi mà xin lỗi đi. Thì thành ra như vậy là cái sự xin lỗi này đi kèm với sự trưởng thành. Cái người không biết xin lỗi có lẽ là chưa trưởng thành dù là tuổi nào chăng nữa. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây à. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây 7136648002. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi hơi bị trục trặc một tí ở đây. 7136648002. Chúng tôi xin mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ những cái lời cảm ơn cũng như là xin lỗi đối với người thân ở trong gia đình của mình. Bởi vì nhiều khi đó mình cảm ơn người ngoài thì rất là dễ. Chị Thu Nga biết không, có nhiều ông chồng hay bà vợ đó cái than thở rằng đó, ông xã tôi cũng rất là dễ thương với người ở ngoài, hay là bà xã tôi trời ơi bác ngọt ngào dịu dàng với người ở ngoài, nhưng mà đối với chồng con đó thì sao mà bà ấy không có được cái ngọt ngào đó, không có được cái cảm ơn, cái xin lỗi luôn miệng như là đối với người ngoài như vậy. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, tôi xin chào cô Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Dạ, xin mời
nhân dịp Thanksgiving, tôi muốn cảm ơn trời đã có cô Thu Nga và cô Thanh Thủy chịu nhẫn tâm và phục vụ cho đồng bào. Và tôi cũng nhân tiện đây, tôi muốn cảm ơn anh Minh vừa rồi. Trời đã có những người tốt như vậy cho tiền người ta, dù là người ta không cảm ơn. Nhưng mà tôi cảm ơn họ. Chị của anh. Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh. Em xin được cho biết cái danh được không ạ?
Dạ.
À, cả ông dạ. Cho biết cái danh được không?
À, tên Tú ạ. À.
Vâng, dạ, vâng. Tú. Tú. Cảm ơn ông Tú nhiều. Chị Thu Nga thấy ông nghe được cái lời cảm ơn đó, dù là mình mẹ là tự nhiên là thấy mát lòng, cho dù là nhiều khi đôi khi mình không có xứng đáng chăng nữa, nhưng mà với lại người Việt Nam mình luôn luôn cái nghe cảm ơn là nói không có chi, không sao là mình hay mắc cỡ đó chị Thu Nga. Ngay có lẽ là cái thói quen nhận cái lời cảm ơn cũng dễ là mình mắc cỡ chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà dạ, cái lời của anh Minh thì thấy rõ ràng là có cái chuyện đó thật. Đối với người Việt Nam sao không coi bộ khó quá. Nhưng mà khi mà mình đưa ai cái gì đó thì mình cũng nghĩ rằng cái tiếng mà tối thiểu là cũng phải cảm ơn chứ. Sao lại không có cảm ơn như vậy được. Nhưng mà đó là thật tình là nó có xảy ra đó chị Thủy.
Anh Tú ơi, nhưng mà anh Tú có dễ thương như vậy đối với gia đình không?
Dạ chưa có. Dạ cảm ơn
giỏi.
Rồi.
Tốt quá.
Anh cảm ơn rồi. Anh có hay xin lỗi không? Anh có dám nói lời xin lỗi không nếu mỗi khi
làm cái điều gì? Thì dĩ nhiên mình là người trần tục thì dĩ nhiên là phải có lỗi lầm, thì tôi xin lỗi trước khi tôi cảm ơn. Vâng ạ.
Vâng.
Nhưng mà hôm nay là cảm ơn một cái cảm ơn lớn nhất là đời có chị Thu Nga với lại chị Thanh Thủy. Đã gọi là nhẫn nại với những người nghe và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam. Cái đó là cái gọi là món ăn tinh thần và niềm an ủi tôi nghĩ là lớn nhất cho cộng đồng Việt Nam hôm nay.
Cảm ơn anh Tú rất là
dạ, vâng.
Và chúc anh
dạ.
có một lễ tạ ơn thật là vui bên gia đình. Thật ra một cái người chị Thương Nga thấy không, cái lời cảm ơn nghe nó ngọt ngào dễ thương làm sao đâu. Lại cảm ơn dạ. dùng cho người khác nữa là chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng. Thành ra cái đó là một cái món quà rất là lớn. Cái món quà đó không có nghĩa là phải cái gì mà nó cao sang trọng, nhưng mà chỉ có một cái lời nói của ông khen thưởng như vậy là chị em của chúng tôi rất là vui và rất là hạnh phúc trong cái mùa lễ tạ ơn này. Và đó cũng là cái điều mà cố gắng của chúng tôi thực hiện để quý vị có một món ăn tinh thần với những cái chương trình rất là hay của Đài 900 cũng như là 1600 AM, phải không chị Thủy?
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em xin lỗi chị, em rất là cảm ơn chị Thanh Thủy và chị Thu Nga. Hồi nãy hai chị nói cũng hơi, nói chuyện về đàn ông cũng hơi nhiều đó. Mà nhưng em cũng nói đi nè, không phải là đàn ông nào cũng phải uống bia uống rượu đâu. Nói chung là em không có uống bia, không có uống rượu, không có cờ bạc, không có đĩ điếm, không có gái trai gì hết. Em chỉ biết đi làm thôi. Thì lúc đó em đi làm về thì bà vợ em ở nhà, em nói là tại sao em không nấu cơm, nấu nước cho anh mang đi làm ăn. Em chỉ nói xúc phạm bà có một câu thôi, bà bỏ bỏ nhà đi hơn một năm đi, chưa có về đó chị. Chứ không phải là em, không phải là em không có đánh vợ, không có gì hết, em thương bà lắm. Coi như là em là Thanh Sơn đây, em hồi nãy kể cho chị nghe đó, tại vì em không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gì hết. Em chỉ biết đi làm, chỉ biết đi làm ra khỏi hãng này về là lo cho vợ thôi, chứ đâu có cái gì hơn đâu. Thì em đi làm, em cũng đưa tiền cho bà mà, chứ đâu có phải là đi làm mà thủ hết đâu. Đó,
vâng,
đó là em cũng đi làm. Nhưng mà hồi nãy là mấy chị nói là đàn ông thì về nhà rồi cũng chứng nào đặt nói, đừng có bao giờ gieo tiếng ác cho đàn ông, đừng bao giờ qua đũa cả nắm. Đó là em nói như vậy.
Cảm ơn anh Sơn.
Khi mà chúng tôi nói thì đâu có nghĩa rằng
cảm ơn anh Sơn.
Chị đây đem ra một cái vài cái ví dụ chứ, nhưng mà
vâng,
đâu có nói
là cái thí dụ thôi,
bất cứ một người nào
vâng.
đâu.
Yeah. Nhưng mà anh Sơn ơi, trường hợp nghe anh kể như vậy thì chúng tôi rất là cảm kích, thấy anh là cũng hết lòng với vợ. Nhưng mà có lẽ tại hồi nãy anh có nói anh đưa vợ từ Việt Nam sang đây, nhiều khi cái mục đích của bà chỉ là để sang đây thôi, và bà có những cái mục đích khác. Thành ra đôi khi đó, đây là một trong rất nhiều những cái câu chuyện kêu là bi thảm mà chúng tôi nghe được trong cái chuyện mà lấy vợ từ Việt Nam, đem từ vợ từ Việt Nam sang. Mình chỉ là một cái phương tiện để cho người ta có cái cơ hội đi qua Mỹ thôi. Thì trong cái điều đó thì khó lòng mà có nói, thì anh có thương cách mấy, anh có chiều chuộng, anh có cảm ơn, anh có xin lỗi cách mấy chăng nữa thì cũng không có nằm trong cái mục đích của bà ấy. Khi mà sang nước Mỹ này thì có thể cái trường hợp là như vậy. Nói như vậy để nói theo kiểu Mỹ người ta nói là để mà anh không có take nó personal đó, anh không có cảm thấy tủi thân vì mình cái gì, nhưng mà tại vì cái con người đó là như vậy hả chị Thu Nga?
Thu Nga cũng nghĩ rằng cái đó chỉ là một cái cớ để cho cô vợ của anh đi thôi. Người ta nói rằng dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thì cái câu của anh mà nói rằng ồ sao em cơn nước gì nó rất là nhẹ nhàng, mà nếu mà chị thật thương anh thì chị sẽ quay trở lại. Và nếu mà chị vẫn còn thương anh thì chị nghe cái lời nói chân tình của anh thì chị sẽ quay trở lại. Còn nếu chị không quay trở lại vì một cái lý do nó chỉ nhỏ nhặt như vậy thì cái lời của chị Thủy rất là có lý.
Vâng, có rất nhiều người đem vợ qua đây, thường thường là tại vì lại là những cái người vợ cũng rất là đẹp, cũng nhiều tham vọng hay là rất là trẻ. Thành ra sang đây nó sẽ dễ bị những người khác dụ lắm. Cũng có một lớp những người hay về Việt Nam lấy vợ là có một lớp những người khác ở bên này hay đi dụ những cái người mà vợ ở Việt Nam mới đem sang. Tại vì những người đó còn ngây thơ, cũng còn khờ dại hả chị Thư Nga? Cũng cần nơi nương tựa. Thành ra cái điều đó cũng xảy ra rất là đáng tiếc. Cái câu chuyện nó xảy ra cho anh Sơn. Mong anh tìm lại được niềm vui. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe. Hello. Đây. Vâng, xin được biết quý
danh. Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh của bà.
Vâng, dạ thưa tôi.
Ồ, chúng ta bị echo quá.
Cái radio bị echo.
Dạ thưa rồi ạ. Dạ thưa, có nghe rõ không
ạ? Dạ nghe rõ rồi ạ. Vâng, xin bà cho biết
quý danh. Dạ thưa, cái này, tôi ngay cái lúc trước còn đi làm, bây giờ retire rồi nên tôi thích cái chương trình này lắm. Nhân cơ hội này, tôi cảm ơn hai bà Thân Sĩ với bà Thu Nga. Và nhất là nói chung là Đại Sài Gòn. Vâng, thì nếu mà nói về cái chữ cảm ơn và xin lỗi đó, thì cái đó tôi nghĩ rằng ai cũng phải có. Đương nhiên là phải có rồi. Chứ làm sao mình ai làm cái gì mà mình mắc ơn họ thì mình phải trả ơn bằng lời cảm ơn. Ai mà giúp cho mình cái gì mình cũng cảm trả ơn bằng cái lời cảm ơn. Và dĩ nhiên rằng là xin lỗi, trong cái đời này làm sao mà khỏi có lỗi được. Có nhiều người, tôi có một người bạn thì mình bày cháu mình là phải cảm ơn xin lỗi, thì cô buộc miệng cô nói khách sáo quá, con nít biết gì, con nít nó không biết mình mới dạy đó. Dạ, thành thử ra có nhiều người họ cũng qua Mỹ không biết bao lâu rồi mà họ có cái quan điểm là người Việt Nam mình mà cứ cảm ơn và xin lỗi nó khách sáo lắm. Dạ thưa, có những cái mà tôi xin thưa với đài và tất cả quý vị cùng nghe rằng là có những cái nghe giống như là nó khách sáo, nhưng mà phải có bằng chứng là như nước mắm mình đó thưa quý vị. Mình ăn cơm, mình người Việt Nam mà mình không có cơm nước mắm, mình đâu có thể nói cái đó xưa rồi không ăn được nữa đâu. Phải có. Dạ thưa, phải có. Dạ, nên chi là mình phải dạy dỗ trong, bắt đầu từ trong gia đình của mình, con cháu của mình. Nhiều khi thưa hai bà là tôi chỉ được giữ cháu một tuần có hai ngày thôi, thứ tư và thứ sáu. Nhiều khi con gái thấy ồ mẹ hôm nay mấy đứa nhỏ không có làm mẹ buồn không, nó ồ mẹ sung sướng lắm, ồ bữa nay nó nói được cái này, nó nói được cái này giỏi lắm con, cảm ơn con đã cho mẹ giữ em, cũng cảm ơn ông trời cho con và bây giờ có cháu. Ồ, trong cái trường hợp nào tôi thưa quý vị cũng cảm ơn được hết. Đừng có phàn nàn, vì mình phàn nàn mình lấy cái chữ tiêu cực tới cho mình thôi.
Đúng,
dạ. Vâng. Dạ, thưa ví dụ như tôi ủi áo quần của cháu 3 tuổi thôi, mà tôi đứng tuổi rồi tôi tạ ơn Chúa. Thành thử cái gì mình cũng cảm ơn và xin lỗi hết. Đó là cái điều thứ nhất, là mình tỏ ra mình biết ơn cái người mà cho mình cái công việc đó làm.
Vâng.
Dạ, thành thử ra lúc nào và mình dĩ nhiên trong cuộc đời này, nhiều khi tôi nhìn chị với cặp con mắt mà nó hơi không đẹp ý là chị cũng đã buồn rồi, mình cũng xin lỗi. Tôi nghĩ nếu mình có lỗi mình xin lỗi thì cái lỗi của mình để vơi đi.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. Nếu mà bà ngoại, bà nội nào cũng dạy được cho con cháu những cái điều đó, và các bậc phụ huynh cũng dạy cho con những điều đó từ nhỏ thì rất là quý chị Thu Nga.
Dạ, đúng rồi. Cái gì cũng vậy, mình phải tập tành theo cái thói quen từ nhỏ. Mà cái chuyện mà cảm ơn với lại xin lỗi đó, nó dễ dàng quá. Mình chỉ cần là hạ bớt cái lòng mà tự ái của mình xuống, hay là cái sự kiêu căng của mình xuống là mình làm được điều gì, mà cũng không có cần phải hạ nhiều lắm. Cái đó là một cái thói quen rất là tốt, mà cần bắt đầu từ cái lúc nhỏ. Thành ra mình dạy cho con cháu là như vậy, là một cái điều rất là tốt.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, đây là thằng Nghĩa, nó gọi vào để cảm ơn hai chị ạ, tại vì tình yêu và gia đình thì rất là hay, rất là có ý nghĩa, nên thằng Nghĩa này nó gọi cảm ơn hai chị ạ.
Vâng, ông có cảm ơn,
ơn
bà xã, vợ con ở nhà như vậy không?
Dạ, chỉ có vậy thôi, cứ đơn sơ vậy thôi.
Vâng, nhưng mà, còn đối với trong gia đình thì sao ạ? Ông có dễ dàng nói lời cảm ơn với xin lỗi với bà xã không?
Dạ, đương nhiên rồi, phải nói hàng ngày. Tại vì hồi xưa đó, vợ thì gọi Nghĩa bằng chú sinh cháu. Nhưng mà bây giờ là vợ rồi thì Nghĩa cũng không có dám gọi bằng em mà phải gọi là người ta hay là đằng ấy thôi. Nghĩa là không có rượu chè, không có cờ bạc, không trai gái, chỉ thích đàn bà, mà đàn bà là vợ mình.
Tức là chỉ thích vợ mình thôi, chứ nói chỉ thích đàn bà nguy hiểm lắm đâu ông Nghĩa. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, ơn thật là có máu vui, người ta bảo có được cái máu hài hước nó cũng là đem lại niềm vui trong gia đình hả chị Nga, cũng hóa giải được những cái sự căng thẳng giữa hai vợ chồng. Nghe ông nói chỉ thích đàn bà thì chắc là bà nào nghe cũng giật mình á. Nhưng mà chỉ thích vợ thôi, thôi cứ nói hẳn là chỉ thích vợ thôi cho nó dễ. Vâng.
Nếu mà một người được nói ra một cái lời mà cảm ơn, một cái lời mà nó dễ thương như vậy thì chắc chắn rằng đối với gia đình rất là tốt. Và ngày hôm nay thì chị Thủy và Vũ Thanh Thủy là Thu Nga với chị Vũ Thanh Thủy là hôm nay đã đón lễ Thanksgiving rất là vui. Tại vì được những vị mà yêu mến cái chương trình của mình, đã yêu mến mình như vậy thì vui quá hả chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Phải nhận là cái lời cảm ơn đó, bất cứ lúc nào cũng làm dễ làm cho cái người nhận nở một cái nụ cười. Mà khi người ta nghe như vậy thì người ta sẽ càng muốn cố gắng hơn nữa. Nó là một cái sự khuyến khích, một cái sự động viên tinh thần rất là cần thiết. Cho nên cái bày tỏ lòng biết ơn không bao giờ làm cho mình thiệt thòi hả chị Thu Nga nhỉ? Khi mà những người đó nói những cái lời đó và như vậy để mà... Rất tiếc là bây giờ chúng tôi không thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả. Được nữa, còn nó vài phút thôi sẽ để mời chị Thu Nga đúc kết. Nhưng mà muốn mời gọi quý thính giả là ngày hôm nay hãy thực tập trong cái ngày lễ tạ ơn. Hãy nói lên cái lời, nếu những người chưa bao giờ nói lời xin lỗi, cảm ơn thì có thể nói nhiều. Nhưng mà mong rằng trong ngày tạ ơn năm nay đó, quý vị sẽ nói từ cái trái tim, từ cái sự chân thật trong lòng mình, cái lời cảm ơn và cái lời xin lỗi thì chắc chắn sẽ tạo nên được cái hạnh phúc gia đình rất là quý. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết chị.
Dạ vâng, và trong cái niềm tạ ơn và xin lỗi đó thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình này. Ngoài ra quý vị cũng đã nghe tất cả những chương trình của chúng tôi trên làn sóng 900 AM cũng như là 1600 AM của hệ thống Đài Sài Gòn. Và nhân mùa lễ tạ ơn thì chúng ta tạ ơn tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước, cảm ơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giữ vững miền Nam suốt 1/4 thế kỷ từ cái họa xâm lăng của Cộng sản từ phương Bắc. Và chúng ta cảm ơn Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để đón chào chúng ta. Chúng ta tạ ơn thính giả đã theo dõi cũng như là ủng hộ suốt thời gian qua. Nếu mà không có thính giả thì chúng tôi không có ngày hôm nay. Và cũng ở trong cái phần mà lễ tạ ơn cũng như là tạ lỗi, thì nếu mà chúng tôi có làm cái điều gì mà quý vị phật lòng, quý vị không thích, thì chúng tôi nhân mùa lễ tạ ơn cũng xin tạ lỗi cùng quý vị. Và rất mong rằng quý vị đã thương mến, thì thương mến chúng tôi hoài, và chúng tôi cũng nguyện rằng sẽ làm tất cả trong cái khả năng của mình để có những cái chương trình hay là thức ăn tinh thần cho quý vị. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có một mùa lễ tạ ơn thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Mời chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chị Thu Nga đã nói thay cho Vũ Thanh Thủy tất cả những cái điều đối với cái thính giả. Thành ra ước mong rằng sao trong cái ngày lễ tạ ơn này, năm nay sẽ là một cái khởi đầu cho những cái niềm vui mới ở trong gia đình. Khi mà đi kèm với lòng tạ ơn, chúng ta có cái lòng tạ lỗi, bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều tự trọng, nhiều trưởng thành và can đảm để mà có thể nói cái lời xin lỗi, chứ không phải là làm cho mình thấp hèn yếu kém như là nhiều người vẫn tưởng. Cũng như cái tạ ơn cũng không có làm cho mình thiệt thòi, sợ phải trả ơn mà không dám nói lời cảm ơn khi mà phải nhận ơn. Bởi vì khi mà biết ơn đó, thì là quý vị đang được mọi người thương, đang được người thương yêu lắm. Và khi mà biết lỗi thì khi đó lòng quý vị sẽ thấy thương yêu. Phải thương yêu nhiều lắm mới có thể xin lỗi nhau, phải không chị Thu Nga? Thành ra nếu mà Vũ Thanh Thủy có làm cái điều gì trong cái lúc mà cùng điều hợp chương trình với chị thì xin lỗi chị nha, mà chị không hài lòng thì xin lỗi chị. Và cũng cảm ơn chị cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cũng xin kính chúc tất cả quý thính giả một lễ tạ ơn thật là vui bên gia đình. Và hãy ngay từ bây giờ ngồi xuống viết những cái điều mà nên cảm ơn vợ, vợ con, chồng con mình, để mà trong cái ngày lễ bữa tiệc gia đình đó, cầm một cái miếng giấy đưa cho mỗi người, viết cho một cái tấm card đó, từng cho từng người chồng, từng người vợ, từng đứa con, nói lên tất cả những cái điều mình cảm ơn và những điều mình xin lỗi, thì cam đoan với quý thính giả sẽ có một lễ tạ ơn tuyệt vời, hả chị Thu Nga?
Dạ, yeah, happy Thanksgiving. Bye bye chị.
Vâng, xin chào chị. Và xin chào quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.